Bây giờ nó bị kẹt là có một bà vợ rồi. Bây giờ mình xả bà vợ đi thì cái người kia ta mừng quá, ta tới thì sao? Hôm nay mình đang có cái phiền não trước mắt này, nó những cái trong quá khứ nó kẹt, nó không ra được. Bây giờ mình xả cái hiện tại đi thì mấy quá khứ nó mừng chết đi. Đấy, nó xuất hiện. Đó thì mình phải hiểu cái đó là cái đường tu hành như vậy. Thành ra chính vậy đó mà ngồi quán như vậy, quán riết cái từ từ cái tự nhiên tâm thấy, quán thấy không đi tới đâu hết. Đấy. Và bắt đầu nó động, nó rục rịch, nó động này, nó động cái kia, nó động cái nọ, đủ thứ hết. Thành ra chính vậy đó mà mình thấy là cái gì mà có cái câu nói của Đạo Phật đó, nhất nhật Phật tại tiền hả, tam niên thì Phật tại thiên, tam hả, Phật thăng thiên. Đó là mấy mấy quý thầy của mình cũng kinh nghiệm ghê lắm á. Nó câu đó mới tu á thì thấy Phật ở trước mắt mình á, sắp sửa thành Phật, gọi là nhất nhật thì Phật ở tại tiền ngay trước mắt, mà 3 năm sau á, thì Phật bay lên trời mất, không thấy Phật đâu nữa. Thành ra cái đó là một cái kinh nghiệm mà nghĩa là thực sự đó, là của người tu, kinh nghiệm mà thiết thực đó. Thành ra chính vì vậy đó là mình hỏi cái lý do nó là như vậy. Vì vậy đó mà Đức Phật mới dạy cho mình niệm, dạy cho mình quán, mới niệm quán niệm, tức là phải giữ, phải tập trung, phải giữ, rồi lúc nào cũng phải suy xét cái pháp, thấy nó như vậy, thấy nó đúng như vậy để chống cự lại đó. Giữ 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 lại như vậy đó. Thì cái sự tu tu trì như vậy ấy, bởi vì phiền não nó nhiều vô loại, nó vô lượng loại, cho nên cái pháp môn Phật dạy ra cũng vậy, nó vô lượng loại. Nhưng mà mới gom lại như vậy thì mới gom lại là nếu mà mình quán quá nhiều đó, tâm mình nó mệt mỏi, nó không đủ sức, nó tán, mà nó tán là một cái cơ hội để cho phiền não dễ bùng dậy. Nếu mình quá sức, mình mệt rồi đó, là tự nhiên mình thấy vô vọng và tự nhiên mình muốn thối lui, tức là phiền não nó khởi. Cho nên Đức Phật đó, hiểu rất rõ mấy phương tiện, Đức Phật mới nói là không cần đi đâu xa hết, mà cái hay nhất đó là đứng nhìn ra bên ngoài, nhìn mình. Thành ra cái tu nó quay trở về mình, nó mới lấy cái thân mình, lấy cái tâm mình đó mà tu. Tất cả cái gì nó xuất hiện ra, nó xả, nó bỏ, nó thánh gì đó, nó nơi cái chỗ thấy thân với tâm mình, chứ không phải thấy cái gì ở trên trời dưới đất hay là thấy từ nơi khác tới. Khi mình tu là mình thấy cái thân mình nó bất tịnh, thấy cái tâm mình nó vô thường. Tu nó không nằm ở cái chỗ là nghe một tiếng gì ở trên trời, rồi xui khiến xui bảo gặp thần gặp tiên gặp thánh gì, cái đó nó không phải là tu của đạo Phật. Tu nó là tìm giải thoát, tu không phải trở thành nô lệ của ai hết á, dù là ông thần ông thánh nào hết á. Thành ra chính vì vậy đó là mình biết là cái pháp Phật nó mới quay trở về cái thân tâm này, và nó tìm tất cả cái trí huệ nó có ở nơi đây nếu mình nhìn nó rõ. Mà mình nhìn thì khi mà mình nói thân bất tịnh tức là mình nhìn rồi, nhưng cái tâm bao nhiêu kiếp quá khứ của mình mà nó mê cái thân này đó, nó không chấp nhận. Thành ra mình nói thân bất tịnh nhưng mà xong mình thấy mình vẫn cứ bôi môi son đánh phấn hoài à. Đấy là nó vậy, đó là cái thói quen muôn triệu kiếp từ vô thủy kiếp này, cho nên nó phải có một cái là quán niệm hàng ngày. Cái quán niệm hàng ngày vậy nó mới từ từ nó trị dần cái thói quen của mình. Cũng như một cái cây nó cong về phía phải mà mình muốn nó ngay lại thì mình phải bẻ nó qua phía trái. Mình phải làm rất lâu ngày chứ không thể làm lần. Đấy là chính vì vậy mà nó mới có cái quán niệm của trong đạo Phật, mà nó mới dựa trên thân tâm của mình. Mà ngay nơi mình, nếu mà mình thấy chẳng có cái gì mà nó còn hay ham muốn còn đẹp nữa thì mình xả được hết á. Nó mới quay về mình như vậy và nó mới thành ra cái tứ niệm xứ. Mấy bữa trước cũng nghe đầu tiên đó. Tứ niệm xứ như vậy. Thì khi mà tu vậy á, thì Đức Phật phương tiện rất hay. Mình muốn tu, mình muốn quán bất tịnh á, mình có thân với tâm, tâm mình á, nó nhảy tứ tung hết, nó không thấy nó đâu hết á, không chụp được nó, chỉ thấy nó loạn ấy, nó suy nghĩ tứ tung nhưng mà không bao giờ bắt được nó, mà không biết nó là màu mè nó ra sao, không biết là nó có tim gan phèo phổi hay không nữa. Nhưng mà cái thân của mình á, thì mình biết rõ. Mà khi mình ghê á, là mình ghê cái gì? Mình thấy một người té rập xuống, cái máu chảy ra, cái mình ói. Thành ra cái máu nó dơ. Bây giờ người ta chiếu hình ảnh hay cho mình coi người mổ tim ra, thấy moi moi ra rồi lại thấy nó bầy nhảy, nó đập chỉnh chỉnh chỉnh, mình nhìn thấy ớn, đấy nó dơ. Thành ra Đức Phật mới nói khi mình muốn quán bất tịnh để mình xả cái tham đấy, thì mình quán nơi thân, thì nó hợp lý. Thành ra nó có phần của nó. Thế quán bất tịnh thì lấy thân mà quán. Khi mà mình muốn quán khổ đau, quán chi vậy? Mình quán khổ mình mới xả chứ. Cái một cái gì khổ là mình bỏ liền chứ. Còn cái gì sướng thì dành nhau đập lộn luôn nữa, cũng thành khổ luôn. Nhưng mà hễ mà mình thấy nó khổ rồi là mình bỏ. Bây giờ có một người, người ta nói năng rất dịu dàng, nghe êm tai đã đời lắm. Hay là có một cô gái, cô đẹp, mình thấy đã lắm mà cô có vẻ thương mình. Khi mình khám phá là cô lừa mình thì mình sẽ bị khổ. Thì là mình xả liền. Còn khám phá không ra đó là chấp. Thành ra nó phải quán khổ chứ. Thì mình mới xả chứ. Quán khổ ở đâu? Sau khi mình nghe những cái pháp về khổ của cuộc đời này, nghe theo cái lối mà phê bình của Đức Phật, đời sướng, ái sướng chỗ nào? Sướng gì? Biệt ly là khổ chết đi. Ái mà biệt ly là khổ. Khổ nghĩa là tự vận, tự tử, đủ thứ hết. Đó. Mà hội tụ gặp gỡ có cái gì là vui? Một khi mà ghét nhau mà phải hội tụ với nhau. Thành ra đó Đức Phật đã nói, đã phê bình cái những cái mà cuộc đời cho là sung sướng. Cuộc đời này phải có cầu mong mới có hạnh phúc chứ. Đức Phật mà cầu bất đắc nó khổ chết đi. Cầu mà không được á. Nhiều khi làm bậy đủ thứ hết á. Cho nên nó là sau khi đã nghe những cái đó rồi á, bây giờ mình mới quán. Khi mình quán như vậy thì cái khổ mình quán ở chỗ nào? Mình không có theo cái mà ái với gì gì nữa. Mà lúc đó mình quán nó ngay nơi cái cảm giác. Cảm giác nó nằm ở nơi thân này. Cái tâm của mình á, mà cái chỗ mà nào để cho mình biết là mình có một cái tâm. Đó là cái cảm giác. Đó, mình đụng vào cái thân mình cái á, mà cảm giác nó nằm ở nơi thân. Mình đụng thân chỗ nào á, là chỗ đó nó có tâm, là có cảm giác, là có tâm. Cái cảm giác là cái bước đầu tiên ấy, mà cái đầu tiên ấy, cái để mà mình nhận ra tâm. Và cảm giác cũng là một cái đầu tiên mà để mà nó đưa các cái cảnh bên ngoài á, vào tâm. Sau cái tiếp xúc với các cảnh, khi mà các căn mình như mắt nó tiếp xúc với một màu sắc, một cái hình tướng rồi đó, thì cái đầu tiên đó, để đưa cái hình tướng nó vào tâm, nó là cảm giác, là cảm thọ. Thì cái cảm thọ đó nó là cái chỗ mà nó làm thành sướng, thành khổ. Chứ không phải nơi thân mà không phải nơi tâm. Ví dụ tâm mình nghĩ là, trời ơi bây giờ là mình làm cái việc đó tắc trách, rồi bây giờ mình mà gặp chủ nó chửi mình chết, mình thấy sợ, mình thấy khổ. Nhưng mà khi mình nghĩ như vậy không phải là cái tâm đâu. Khi mình nghĩ mà mình thấy khổ là cái cảm giác. Khi mình nghĩ như vậy nó khởi lên một cái cảm giác ở trong tâm. Cái cảm giác nó thấy lo, nó thấy sợ, nó thấy khổ. Cái đó là thọ. Thì cái thọ Đức Phật trong Phật Pháp nói nó có hai mặt. Cái thọ nơi thân, tức là khi một người nào đánh mình cái, cấu mình cái, mình thấy đau, đó là thọ nơi thân. Cái đó là khổ nơi thân. Khi mà trong những cái tâm tưởng của mình nó khởi lên một cái lo âu, đau khổ, đó là khổ trong tâm. Thì nó có hai loại như vậy. Thì Đức Phật mới dùng hai cái chữ, Phật Pháp phân ra hai cái chữ. Khổ nơi thân kêu là khổ, khổ nơi tâm gọi là ưu. Ưu là lo, lo sợ, lo rầu. Sướng nó cũng có hai cái, sướng nơi thân kêu là lạc. Sướng ở đấy tâm gọi là hỷ, là vui mừng. Đó, thành ra chính vậy đó là nó có cái cảm giác. Cái cảm giác đó nó là cái chỗ mà, chỗ của khổ đó. Cho nên khi mình quán khổ thì mình quán vào cái cảm giác đó, quán nơi cái cảm giác đó. Thì trong cảm giác đó nó có cái lạc, nó có cái vui. Thì khi nó có cái vui thì nó bị cái khổ là mất cái vui. Cho nên mình quán nó bị hoại mà nó thành khổ. Thì như vậy đó là mình quán là nơi cảm giác, là mình quán cái nghĩa khổ nơi cảm giác. Đức Phật nói cái pháp nào nó có cái chỗ nó để mình cho mình tập quán. Rồi sau đó đến cái tâm là vô thường, như mình nghe lúc đầu tâm viên ý mã đó, nó vô thường, cái mình không ngờ được. Nó xoẹt 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 quá, không bao giờ mà nó đứng lại được, không bao giờ mà mình nắm bắt được nó. Và nó chỉ có mượn vào các cái hình ảnh đối tượng ngoài mà nó động, nó hoạt. Thành ra như vậy đó là mình thấy, mình là nếu bây giờ mà bỏ hết gì đi, không biết tâm đâu nữa. Bây giờ mình cứ lấy một thí dụ, từ đó mình